Đế Bá, chương 3269, Trường Sinh Đan Thượng, góc truyện audio.com, Lý Thất Giả cười lắc đầu nói, đáng tiếc đạo cơ này, đạo nguyên vạn vật hèn gì lưu lạc thành vạn thống giới. Một đạo nguyên của đạo thống cũng có nghiên cứu riêng, mỗi đạo nguyên lúc sáng lập đã định trước đạo thống cường đại tiềm lực xác định thực lực của thủy tổ. Tam tiên giới có câu nói thế này, đạo nguyên thanh liệt là tiên thống, đạo nguyên huyền hoàng là đế thống, đạo nguyên vạn vật là vạn thống. Đạo nguyên của cuồng đỉnh đạo thống là vạn vật hiển hiện, dị tượng phân sinh, cho nên nó lưu lạc thành vạn thống giới cũng không lạ. Thật ra đạo nguyên của cuồng đỉnh đạo thống có căn cơ tiên thống. Lúc cuồng tổ sáng lập cuồng đỉnh đạo thống thì nó là tiên thống. Nhưng về sau Tử Tôn Vô Dụng làm cuồng đỉnh đạo thống xuống dốc qua từng thời đại, cuối cùng từ tiên thống rớt xuống vạn thống. Năm tháng dài dòng cuồng đỉnh đạo thống từng ra vài vị chân đế chấn hưng cuồng đỉnh đạo thống, không thì đạo nguyên cuồng đỉnh đạo thống đã sớm suy kiệt. Một thủy tổ sáng lập một đạo thống cũng phân chia thực lực của bọn họ, đạo nguyên càng mạnh thì bản thân họ cũng mạnh hơn. Ví dụ đạo nguyên của thủy tổ là thanh liệt thì có thể sáng lập truyền thừa đạo thống tiên thống. Thủy tổ khác có đạo nguyên huyền hoàng thì chỉ có thể sáng lập truyền thừa đạo thống đế thống. Vậy là thủy tổ thứ nhất chắc chắn mạnh hơn thủy tổ thứ hai, đương nhiên thủy tổ có được đạo nguyên đều mạnh hơn bất cứ chân đế nào. Lý Khiêm nhìn mặt hồ vạn vật buồn bã nói. Không biết hậu nhân Tử Tôn có thể quay về đế thống tiên thống được không? Tuy vạn vật trên mặt hồ rất đẹp nhưng là tượng trưng suy sụp. Quay về tiên thống, chỉ e là không thể nào. Lý Thất Giả cười lắc đầu nói. Trừ phi các ngươi có thể ra thêm người giống cuồng tổ, lại khiến đạo nguyên lớn mạnh mới kéo cuồng đỉnh đạo thống lên tiên thống giới được. Không thì đó là chuyện không thể. Lý Khiêm cười khổ, lời nói của lão đúng là mơ mộng. Cuồng đỉnh đạo thống bọn họ nếu cho ra một vị mạnh như cuồng tổ thì đã có thể nhảy ra khỏi con đường cũ, có thể tự lập môn hộ mở mang đạo nguyên cho riêng mình. Sáng tạo đạo thống của mình thì cần gì tiếp tục ở lại đạo thống cũ như cuồng đỉnh đạo thống. Lý Thất Giả bình tĩnh nói, nhưng đế thống thì có hy vọng, dù sao cách cục cuồng đỉnh đạo thống ở đó, căn cơ đạo nguyên vẫn còn. Miễn những Tử Tôn hậu đại các ngươi mạnh hơn chút, cố gắng hơn chút thì vẫn có cơ hội quay về đế thống giới. Lúc cuồng đỉnh đạo thống được khai sáng là tiên thống, tuy về sau xuống dốc nhưng căn cơ vẫn còn, nếu Tử Tôn hậu bối cố gắng hơn thì vẫn có thể khai thác có cơ hội để cuồng đỉnh đạo thống quay về đế thống giới. Cuồng đỉnh đạo thống có tiềm lực hơn một số đạo thống đế thống giới khác. Vì ngay từ đầu chúng nó được khai sáng đã là vạn thống thì mãi mãi chỉ là vạn thống, không bao giờ trở thành đế thống. Những ngày tiếp theo Lý Thất Giả ở lại cuồng đỉnh đạo thống, hắn đóng cửa từ chối tiếp khách. Mấy ngày này Lý Thất Giả trừ tu luyện ra tập trung thời gian vào luyện đan. Lý Thất Giả đang luyện Trường Sinh đan, tuy tam tiên giới có các loại đan dược, Bồi Nguyên đan giúp tăng trưởng công lực, Kim Sang đan chữa thương, Thanh Tâm đan trừ tà, nhưng hấp dẫn Lý Thất Giả nhất là Trường Sinh đan. Trường Sinh là đề tài rất xưa, từ khi tuyên cổ tới nay không biết có bao nhiêu người vô. Góc truyện audio.com, địch nghiên cứu về Trường Sinh, nhưng Trường Sinh nói dễ hơn làm. Vạn cổ tới nay bao nhiêu người mưu cầu trường sinh, có thủy tổ vô địch, có chân thần kinh diễm, phàm nhân cũng muốn trường sinh hoặc kéo dài tuổi thọ. Vô số người trong tam tiên giới đã nghiên cứu về trường sinh, tìm kiếm nó, đi các con đường khác nhau. Trường sinh đan là con đường mà nhiều người đã đi, là con đường hữu hiệu nhất trong tam tiên giới hiện nay. Biết bao tiên hiền, bao nhiêu dược sư tuyệt thế kinh diễm, vô song cõi đời xuất hiện trên con đường này. Trường sinh đan không thể khiến người thật sự trường sinh. Không có trường sinh nào cho người ta thật sự trường sinh bất tử. Nhưng trường sinh đan ít ra có thể khiến người kéo dài tuổi thọ. Có thể nói đan dược cho người ta tu luyện thêm mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, mấy chục vạn năm. Bởi vậy dù trường sinh đan không thể khiến người thật sự trường sinh bất tử nhưng vẫn có vô số người thi nhau nghiên cứu, biết bao dược sư hãnh diện vì luyện trường sinh đan tốt nhất. Dù là cửu giới hay đệ thập giới thì tạo nghệ đan đạo của Lý Thất Giả vẫn không người sánh kịp. Đan đạo dược lý của tam tiên giới khác với cửu giới, đệ thập giới nhưng vạn pháp quy tông, tất cả rồi đổ về cùng nguồn. Sau khi tiếp xúc đan đạo của tam tiên giới thì Lý Thất Giả đã hiểu rõ nó trong thời gian ngắn, hắn mới tiếp xúc đã thành đại tông sư về mặt này. Dù với Lý Thất Giả thì luyện đan không phải việc khó nhưng hắn muốn làm chuyện gì cũng vững chắc. Ban đầu Lý Thất Giả chọn thứ đơn giản nhất, luyện trường sinh đan cấp thấp nhất. Lý Thất Giả đã mở mấy lò luyện trường sinh đan, quen tay hay việc lô hỏa thuần thanh. Dương Thăng Bình, Chu Tư Tĩnh trợn mắt há hốc mồm ở bên cạnh cùng Lý Thất Giả luyện đan. Nếu không phải Lý Thất Giả chính miệng nói lần đầu tiên hắn luyện trường sinh đan thì bọn họ không tin được. xem cách diễn biến luyện gian của Lý Thất Dạ từ lò trường sinh đan đầu tiên Dương Thăng Bình hiểu rằng hắn nói thật lần đầu tiên hắn luyện trường sinh đan. Nhưng tiếp theo cách luyện đan của Lý Thất Dạ làm Dương Thăng Bình ngây như phỗng. Gã chưa từng thấy ai tiến bộ siêu nhanh đến vậy, như một tu sĩ hôm nay vừa nhập môn ngày mai đã là chân thần, hôm sau là chân đế, hôm sau nữa là thủy tổ. Chỉ mới luyện vài lò trường sinh đan mà thuật luyện đan của Lý Thất Dạ đã tăng vùn vụt quá khó tin. Dương Thăng Bình chỉ có thể bình luận về đan đạo tăng vọt của Lý Thất Dạ như sau. Thiên tài duy nhất trong vạn cổ. Với tiến bộ khó tin như thế chỉ có cách giải thích duy nhất Lý Thất Dạ là thiên tài duy nhất trong vạn cổ. Lý Thất Dạ nghe Dương Thăng Bình đánh giá chỉ cười cười. Nếu không có tích lũy trăm ngàn vạn năm trước không có lắng đọng đan đạo qua từng thời đại thì làm sao hắn tiến bộ siêu nhanh khi luyện trường sinh đan được. Bùm, lò lửa nhảy lên, nguyên bộ vạn lô thần của Lý Thất Dạ phun lửa, lò lửa lộ ra các loại dị tượng xuất hiện. Trong lò tỏa mùi hương, mùi đan như xạ, hít nhẹ đã khiến người thoải mái tinh thần, rất huyền diệu. U, trong lò như có tiếng rồng ngâm, dường như có chân long gầm giống trong lò. Nghe rồng ngâm, Dương Thăng Bình nói, đan này là đệ nhị chi kiếp. Dương Thăng Bình nhìn đan lô tỏa mùi xạ nồng nặc rung động thi thao. Dược linh của lò dược liệu này không đầy đủ, chỉ miễn cưỡng bước vào 10 vạn năm vậy mà đan đã có đệ nhị chi kiếp, ghê gớm. Gocchuyenaudio.com. Thật, trong lúc Dương Thăng Bình lẩm bẩm thì Lý Thất Dạ thét dài mở lò lấy đan. Mở, bùm, vạn lô thần mở ra, sương khói tuôn ra, sương khói như tiên hà mang theo mùi xạ cực nồng tuôn ra tựa suối tiên. Cách chương.